Vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam bị lưu ý tại hội nghị khu vực. Vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam một lần nữa gây chú ý cộng đồng quốc tế tại một hội nghị khu vực của các tổ chức xã hội dân sự Đông Nam Á diễn ra hôm nay ở Thái Lan. Trọng tâm thảo luận của hội nghị khu vực về tự do tôn giáo và tín ngưỡng do Forum Asia phối hợp cùng Ủy ban Luật gia quốc tế và Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS của người Việt hải ngoại đồng tổ chức trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại Bangkok, xoay quanh những quan ngại về việc phát huy và bảo vệ tự do tôn giáo tín ngưỡng tại các nước Đông Nam Á. Tham gia hội nghị có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng, ông Heiner Bellefeld, cùng trên dưới 70 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, thành viên các tổ chức tôn giáo, đại diện từ các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền của ASEAN, Ủy ban ASEAN về phát huy bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, các cơ quan bảo vệ nhân quyền của các nước cùng các cơ quan khác của các chính phủ. Sự kiện này nhằm mở ra một diễn đàn đa phương bàn về các vấn đề đang nảy sinh, những thách thức mà các tổ chức tôn giáo và các nhóm bảo vệ tự do tôn giáo trong khu vực đang gặp phải, hầu tìm giải pháp và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để cổ suý cho tự do tôn giáo ở Đông Nam Á. Những chủ đề chính được mang ra bàn thảo bao gồm các luật lệ quản lý hà khắc của nhà nước đối với sinh hoạt tôn giáo và các chính sách đàn áp xâm phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của công dân. Trong số các nhân chứng từ trong nước tham gia hội nghị để trình bày thực trạng tôn giáo tại Việt Nam, có đại diện của đạo Cao Đài, Tinh Lành Mennonite và giáo phái Phật giáo Ân Đàn Đại Đạo. Ngoài ra, những người Việt đang tị nạn tại Thái Lan vì lý do bị đàn áp tôn giáo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo về tình cảnh họ đã trải qua tại Việt Nam vì niềm tin và các sinh hoạt tôn giáo. Bà Bùi Ngọc Diện, một nhân chứng đại diện cho giáo phái Ân Đàn Đại Đạo, thuyết trình tại hội nghị, cho VOA Việt ngữ biết thông điệp bà mang tới đây.
Trước hội nghị thì tất cả các nước Đông Nam Á cũng như là sự đại diện của ông Heiner Bielefeld là báo cáo viên đặc biệt về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tôi đã trình bày về cái vấn đề on site của Ân Đàn Đại Đạo ở Việt Nam. Và hiện tại thì 24 người đang bị giam cầm ở đó. Vì họ chỉ là hoạt động tôn giáo, khi thể hiện cái tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Khi mà chính quyền đã bắt và không có đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào. Cái vấn đề ở Việt Nam hiện tại thì rất là nhiều chùa chiền, có nghĩa là nhà nước Việt Nam vẫn cho mở các cái nơi thờ tự để mình tín ngưỡng tôn giáo, nhưng thực sự đó là cái hình thức. Còn bên trong thì họ vẫn bị có một cái sự ép buộc. Họ lập nên những cái tôn giáo quốc danh và buộc những cái người này phải theo cái tôn giáo này để trong cái sự mà quản lý của họ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ như vậy. Còn đối với đạo của tôi thì chúng tôi đã hoạt động là từ năm 1969 rồi. Sau năm 75 thì họ lại tách để xóa sổ Ân Đàn Đại Đạo. Chúng tôi vẫn hoạt động cho đến năm 2012 thì là tiếp tục bắt một lần nữa và cho chúng tôi là mưu lật đổ chính quyền. Đó là một trong những cái biểu hiện vi phạm về cái điều luật quốc tế là 18 và 19 mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế. Cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một cái quyền phổ quát, không phải bất cứ đã được cho phép mới thể hiện được cái quyền đó. Đó là một cái quyền rất cơ bản của con người. Họ bắt phải đăng ký hoạt động. Thì đó là một cái sự không đúng đắn so với cái luật quốc tế về tín ngưỡng tôn giáo.
Trong cuộc phỏng vấn ngắn với chúng tôi trước khi mở họp báo tại câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Thái Lan chiều tối nay, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng, ông Heiner Bellefeld, nhận xét tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam không thấy có biến chuyển tích cực.
In the Human Rights Council earlier this year, apparently the situation has not changed for the better.
Ông nói, kể từ cuộc họp ở Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đầu năm tới nay, tình hình ở Việt Nam không thay đổi gì tích cực hơn. Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đặc biệt là đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập, không thuộc nhà nước. Vẫn dùng luật lệ đặt các tổ chức và sinh hoạt tôn giáo dưới sự kiểm soát quản lý nghiêm ngặt của nhà cầm quyền. Cuối tháng 7 năm ngoái, ông Bellefeld từng sang Việt Nam để tìm hiểu thực tế, nhưng ông cho biết đã bị cản trở rất nhiều, không tiếp cận được với một số nhà hoạt động, lịch trình làm việc và các cuộc gặp bị quấy nhiễu. đáp câu hỏi liệu ông sẽ có thêm các chuyến thực tế sang Việt Nam trong tương lai. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo nói sẽ không có cơ hội đó, vì nhà cầm quyền Việt Nam không cho phép ông trở lại sau những tố cáo của ông từ chuyến đi trước. Bà Diện thuộc giáo phái Ân Đàn Đại Đạo hy vọng những gì đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng ghi nhận từ Hội nghị khu vực về tự do tôn giáo tín ngưỡng hôm nay sẽ giúp đưa đến những hành động cụ thể giúp mở rộng quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Và tôi nghĩ là nó sẽ có một cái tác động trực tiếp đến cái sự mà nhìn nhận và xem xét của chính quyền Việt Nam một cách thật đúng đắn và sâu sắc, trả lại tự do cho chúng tôi cũng như cái quyền được tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Điều 70 Hiến pháp Việt Nam quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ, không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, các cơ sở thờ tự và những nơi sinh hoạt đạo không được nhà nước cấp giấy phép, bị đập phá hoặc tín đồ bị sách nhiễu, bắt bớ, không phải là những cáo giác hiếm thấy tại Việt Nam. Giới bảo vệ nhân quyền nói, mặc dù Hiến pháp công nhận quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của công dân, nhưng trên thực tế, quyền này không được đảm bảo khi mà mọi sinh hoạt tôn giáo phải nằm dưới sự quản lý của nhà nước và Hà Nội không công nhận các tổ chức tôn giáo độc lập. Hà Nội nói, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tạo điều kiện phát triển tự do tôn giáo, nhưng việc thành lập tổ chức tôn giáo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Mỹ, Nhật, Ấn tăng cường an ninh hàng hải giữa tranh chấp Biển Đông. Giữa thái độ ngày càng lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ quyết định tăng cường hợp tác với nhau để bảo đảm an ninh hàng hải, đồng thời lưu ý rằng lợi ích của ba nước trong vùng ngày càng hội tụ nhiều hơn. Tại cuộc họp đầu tiên cấp ngoại trưởng giữa ba nước diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cùng hai vị đồng nhiệm Sushma Swaraj của Ấn và Fumio Kishida của Nhật nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tự do hàng hải, tự do lưu thông thương mại, tuân thủ luật quốc tế và giải quyết tranh chấp lãnh hải một cách ôn hòa. New Delhi, Washington và Tokyo cũng lập một nhóm chuyên gia về kết nối khu vực để tập trung vào các nỗ lực phối hợp giúp tăng cường liên kết với nhau, duy trì an ninh hàng hải trong vùng. Cùng với chính sách của Mỹ xoay trục về châu Á, Ấn Độ cũng đã chuyển từ kế hoạch hướng đông sang hành động hướng đông nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia và ứng phó với sự bành trướng của Trung Quốc trong vùng. Dù không vướng vào tranh chấp chủ quyền tại khu vực, nhưng cả Ấn và Mỹ đều tuyên bố xem việc bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông là một lợi ích quốc gia. Ấn đã nhiều lần phớt lờ các cảnh cáo của Trung Quốc về hợp đồng khai thác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông. Nhật, quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở biển Hoa Đông, đang cùng với Mỹ có những kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự cho Việt Nam và Philippines. Hai quốc gia Đông Nam Á mạnh mẽ phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc thôn tính Biển Đông, cùng các công trình xây dựng khẩn trương để thay đổi nguyên trạng nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh một mực khẳng định chủ quyền của họ ở Biển Đông là không thể tranh cãi, và rằng các hoạt động của họ tại đây không liên quan tới quyền tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Liên Hiệp Quốc và các quốc gia Đông Nam Á nhất trí cần phải dàn xếp các tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông thông qua đối thoại. Tờ Manila Bulletin ngày hôm nay dẫn thông cáo chung sau cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ghi rằng Liên Hiệp Quốc và ASEAN khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, kể cả tranh chấp ở Biển Đông, bằng đối thoại và tuân thủ theo luật quốc tế. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á đã họp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 70 bàn về các tranh chấp hiện nay ở Biển Đông. Trong cuộc họp này, các bên cũng xác định quan hệ đối tác cùng nhau hướng tới việc công nhận cộng đồng ASEAN và chương trình phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc năm 2030.